hai chỉ ngữ nghĩa thức trí để hiển dụng tâm thâm chia làm năm. Ở đây nói cho mình rành bốn thứ nè: ngữ nghĩa thức trí, để mình rõ được cái dụng tâm thâm. Tâm thâm ơ một chỉ ngữ nghĩa chia làm năm. Thứ một, Nhân Đại Huệ hỏi trước chỉ tướng ngữ. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật rằng: Thế Tôn, như Thế Tôn đã nói, Đại Bồ Tát phải rành rẽ về ngữ nghĩa. Thế nào Bồ Tát rành ngữ nghĩa? Thế nào là ngữ, thế nào là nghĩa? Như vậy thì cái câu hỏi của Ngài Đại Huệ đây rõ, chúng ta dễ hiểu. Hỏi về ngữ và nghĩa, thế nào là ngữ, thế nào là nghĩa? Phật bảo Đại Huệ: lắng nghe, khéo suy nghĩ đó, tôi sẽ vì ông nói. Đại Huệ bạch Phật: lành thay Thế Tôn, xin vâng thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: thế nào là ngữ? Nghĩa là lời nói do vọng tưởng hòa hợp, đi nơi cổ, họng, môi, lưỡi, răng, nếu, cầm, má. Nhân đó ta nói vọng tưởng tập khí sanh, ấy gọi là ngữ. Ngữ là gì? Đầu tiên là vọng tưởng, phải không? Vọng tưởng hòa hợp với gì? Từ giấy niệm vọng tưởng rồi, cái hòa hợp với cổ nè, họng nè, môi nè, lưỡi nè, răng nè, nếu, cầm, má, rồi phát ra cái tiếng, gọi đó là ngữ. Như vậy thì cái ngữ nào nó cũng có mang cái bản chất vọng tưởng của nó hết trơn, có không? Bởi có mang bản chất vọng tưởng trong đó, cho nên tất cả ngữ đều là không có thiệt, do duyên hợp từ vọng tưởng ra, rồi hợp với duyên mà có, cho nên ngữ nó là không có thiệt. Thế giải thích: ngữ là ngôn giáo Như Lai, nói ra tam thừa và nhất thừa, nghĩa là đệ nhất nghĩa thánh lạc hành thứ. Đây là theo cái giảng của Ngài Đơn Hà. Ngài nói ngữ là gì? Là chỉ cho cái lời dạy của Phật ở trong kinh điển. Còn nghĩa là gì? Tức là cái nghĩa đệ nhất thánh lạc đó, nghĩa là nhờ nó lời nói đó để cho mình hiểu đệ nhất nghĩa. Còn ở trên thì Phật mới nói cái ngữ này là ngữ của vọng tưởng. Đệ nhất nghĩa thánh lạc hành thứ do ngôn thuyết được vào. Đệ nhất nghĩa thánh lạc hành thứ thì hay xa lìa tất cả cảnh giới ngôn thuyết vọng tưởng, nhân ngữ mà nhập nghĩa, nên nói chiêu liễu mà chẳng phải y ngữ sanh nghĩa, trở lại rơi vào giác tưởng. Thường thường nói rằng nhân ngữ mà nhập nghĩa, còn y ngữ mà sanh nghĩa. Hai cái đó, nếu nhân ngữ mà nhập nghĩa đó là tới cái chỗ chiếu liễu, còn nếu y ngữ mà sanh nghĩa thì trở lại giác tưởng hay là vọng tưởng. Làm sao vậy? Như chúng ta nói nghe Phật giải thích, nói các pháp là không thật, thì nghe nói các pháp không thật rồi mình mới ngồi đó mình phân tích các pháp là gì. Các pháp kể 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cả trăm thứ, mình tính hoài, phải không? Rồi pháp là cái gì, các là cái gì, pháp là cái gì, rồi không thật là sao, mình cứ ngồi mình phân tích chữ hoài á, thì đó là sao? Đó là y nơi ngữ mà sanh nghĩa đó, mình cứ tìm cái nghĩa lăng xăng của nó chứ mình không có chịu nhập với nghĩa. Còn nếu mình nghe nói các pháp không thật thì mình không có duyên theo, tâm mình không có duyên theo, mà không duyên theo tức là hết vọng tưởng, thì cái đó là nhập nghĩa đó. Như vậy thì y ngữ mà nhập nghĩa, còn kia y ngữ mà sanh nghĩa. Bởi vậy cho nên rồi nó cứ lẩn quẩn đó. Trước biện biệt thể tướng hai thứ ngữ nghĩa, nhưng họ bảo do ngữ nhập nghĩa như ngọn đèn soi cảnh sắc, chẳng phải ngọn đèn tức là cảnh sắc. Như nhân nơi ngữ mà nhập nghĩa, như cái nhà tối mình để bao nhiêu thứ đồ quý ở trong, muốn lấy đây không được, không biết đâu lấy. Bây giờ mình thắp ngọn đèn sáng thì cái ánh sáng của ngọn đèn đó nó soi sáng, mình thấy được những món đồ mình để. Như vậy thì ánh sáng giúp cho mình thấy được cái món đồ của mình, phải không? Chứ ánh sáng không phải là món đồ đó. Nhưng mà nhờ ánh sáng mình thấy được món đồ mình lấy. Thì như vậy nó là y nơi ngữ mà nhập nghĩa. Chứ còn nếu mình cứ chấp vào ánh sáng, đèn sáng quá, cứ dòm ánh sáng hoài thì thấy đồ không? Đó là cái sai lầm của mình đó. Tông thông này là hiển bài tông thú, mượn lời nói mà nhập, không nên y lời nói chấp trước vọng tưởng tướng khác. Nhờ lời nói mà nhập được nghĩa, chứ không nên mắc kẹt ở trong lời nói mà chấp tướng khác. Vọng tưởng tập khí hòa hợp với bãi thứ cổ họng vân vân, thành thể tướng của ngữ. Đây là ý thế gian, y thế gian mà nói. Đó là Phật căn cứ về thế gian. Nếu thánh ngôn giáo, tức là đệ nhất nghĩa diệu tâm, khéo vì hiển bài. Như vậy thì thế gian là do vọng tưởng tập khí rồi hòa hợp với các cái phương tiện đó phát ra ngôn ngữ. Còn với Phật á, thì từ đệ nhất nghĩa diệu tâm rồi cũng hợp với các cái thứ phương tiện đó phát ra ngữ. Như vậy thì hai cái trọng tâm nó khác nhau, phải không? Thế gian thì y tập khí vọng tưởng, còn Phật xuất thế thì y thì đệ nhất nghĩa diệu tâm, rồi cũng hòa hợp phát ra ngữ. Mà hai cái phát ngữ đó nó khác nhau. Bởi vậy cho nên mình phát ra ngữ, người ta nghe hồi thì sao? Hoặc là ghét, hoặc là giận, hoặc là phiền não, đủ thứ, phải không? Hoặc là thương, nghĩa là toàn là những cái tình cảm thôi mà. Ghét, giận, thương, đủ thứ. Còn Phật, những cái lời Phật nói ra mình nghe cái tâm hồn nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Đó là từ cái để nhất nghĩa diệu tâm nó phát ra. Còn mình tại từ tập khí vọng tưởng. Cho nên quý vị thấy thường thường tôi ngồi ở trong thất, khi mà mấy huynh đệ họ cuốc cỏ ở sau vườn, hoặc là họ làm gì ở trước đám mít, thì làm cái thì nghe họ vọng tưởng kể, người đó kể chuyện năm xưa làm sao rồi cho mấy người kia lắng nghe. Mấy người kia lắng nghe thì như vậy kể đó là kể gì? Những tập khí đó, tập khí cũ đó, hồi xưa làm gì gì đó, phải không? Thì những tập khí đó nó còn cái giờ có cơ hội cái phóng ra cho người ta nghe. Cho người ta nghe là có chú thì thích, cười hỉ hả vỗ tay rồi, phải không? Mấy chú thì không thích. Thì đó là những cái tập khí của mình cũ nó phát ra theo vọng tưởng, tập khí cũ phát ra. Cho nên rồi làm cho người ta chỉ thỏa mãn cái tình cảm của con người thường lúc đó thôi. Còn Phật là từ cái để đức nghĩa diệu tâm mà phát ra. Cho nên lời Phật giảng thì mình thấy nghe nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó không còn có những cái đau khổ nặng nề như cái vọng tưởng của mình, phải không? Đó là hai bên nó phát nguồn khác nhau như vậy. Cho nên thành ra nó có khác. Bởi vậy cho nên y ngữ của Phật á, thì nhập được cái nghĩa giải thoát. Còn y ngữ của mình mà nhập được cái gì? Nhập được cái điên đảo vọng tưởng thêm, thấy không? Nhiều khi kể hồi người ta càng điên đảo vọng tưởng thêm nữa. Chứ không có gì, nó là hai bên nó khác nhau. Cho nên ở sao nói có ngữ chẳng khác với nghĩa, nhơ ngữ mà biện nghĩa, do ngữ nhập nghĩa nên nói giáo liễu nghĩa. Chúng ta nhờ cái lời nói của Phật mà nhập được cái nghĩa thông cái để nhất nghĩa đó, thì cái đó gọi là giáo liễu nghĩa. Phàm vọng tưởng tập khí cùng để nhất nghĩa diệu tâm thể một mà tên khác. Để nhất nghĩa diệu tâm cùng với tập khí vọng tưởng, hay vọng tưởng tập khí, nghĩa thì một, thể thì một mà tên thì khác. Tại sao vậy? Bởi vì cái thể của cái mặt hồ hay là của cái mặt biển, cái thể của nước nó một hay khác. Nhưng mà khi gió thì nó dậy sóng, thì như vậy thì sóng với cái thể nước là một hay khác? Nó không có khác. nhưng mà khi dậy sống thì người ta nói đó là sống à, chứ người ta không nói đó là thể nước mà nói đó là sống. Nhưng mà chính trong cái sống đó nó cũng có mang nước theo trong đó chứ không phải rời nước. Thì cũng như vậy, cái vọng tưởng chúng ta nó cũng mang cái biết, mang cái biết của tâm, nhưng mà cái biết của động, của sinh diệt, của giả dối, cho nên nó là một thể mà tên khác thôi. Thải do mê giác chuyển ra, mê thì vọng tưởng, giác thì diệu tâm, hay là để nhất nghĩa. Nên biết tông thông hiển bài, lời nói mà vào chẳng phải cảnh giới tập khí à. Nói tông thông là gì? Tức là y theo cái lời Phật dạy trong kinh giáo mà mình nhập được cái nghĩa chân thật, chứ không phải do cái lời nói của cái thói quen tập khí thế gian.